Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ mình buông thư toàn thân, trong đầu của mình cũng thả lỏng ra tất cả những suy nghĩ. Tâm ý mình hãy để ý đến chóp mũi của mình, nơi mà mình nhận biết mình đang thở vào và mình đang thở ra. Quý vị không cần phải ráng thở, ép mình thở gì hết. Cứ ngồi tự nhiên và mình ngồi thật bình an. Khi tâm của mình lắng xuống thì mình biết rằng mình đang có những hơi thở vào và mình đang có những hơi thở ra. Please find yourself a comfortable posture. Relax your shoulder. Close your eyes. Relax your whole body. Now you focus to your nose, where you can recognize that you are breathing in and you are breathing out. You don't have to force yourself to breathe. Let your breath normally in and out. And all you need to do is sit, relax, and enjoy every single breath you make. This is the time that you come back to yourself. Follow your breath and recognize that you are alive. You are really drowning yourself in this wonderful present moment. Just close your eyes, relax yourself. You're able to enjoy every single breath you make. Quý vị cứ nhắm mắt, thả lỏng toàn thân. Hãy tận hưởng giây phút mà mình đang ngồi thật bình an, và mình biết được từng hơi thở ra vào. When you're breathing in, you know this is your in-breath. When you're breathing out, you know this is your out-breath. There is nothing as valuable as our breath. So each day we have some time to come back to recognize that we are breathing like this. This is a way to calm us down, to relax our body and mind. Nếu mỗi ngày mình dùng vài phút mình ngồi như thế này, để cho thân và tâm của mình được lắng xuống.
Xin Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Trung Tòa, kính thưa đại chúng, nhân cái chuyến hoàn pháp của Thông Thọ đến chỗ này, chùa cảm giác chúng ta cũng được một cái duyên rất là lành, được một Thông Thọ hoan hỷ hướng khả để về chùa tâm giác của chúng ta hôm nay Phật đạo. Giờ này đạo tràng đã được trang nghiêm và thanh tịnh. Kính mong Thượng Tọa Bố Thí Pháp cho hàng Phật tử chúng con có một cái cơ duyên, một cơ hội để nghe, để gieo trồng cái Phật Pháp nghe kiếp sống này. Nam Mô Hoàng Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát Chúng Mình Chọn.
Dạ, mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì, chư tăng, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều chủ nhật ngày 25 tháng 6 năm 2017, đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại chùa Tâm Giác thuộc thành phố Vinh Sơn, Đức Quốc. Và có thể nói là buổi chiều hôm nay là buổi sinh hoạt cuối của khoa tại Đức, nhân chuyến Phật sự lần này tại Âu Châu. Hiện tại bây giờ đại chúng có khỏe không? Quý vị cũng mệt lắm không?
Hơi.
Ai mà đi từ sáng xuống ra bên kia thì qua đây tới giờ là sẽ rất là mệt, phải không? Dạ. Em cũng có thua gì đâu. Nhưng mà tại vì thầy trụ trì có dạy là đến đây để thăm quý vị. Và thầy nói là chiều hôm nay đại chúng ngồi thiền xong thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian chỉnh tiếng đồng hồ để quý vị có những thắc mắc gì trong sự tu học của mình thì quý vị có thể nêu lên để chúng ta cùng học hỏi với nhau. Thì nói hoài thì bao nhiêu việc thì quý vị cũng đã nghe hết rồi. Thì nếu mà chiều hôm nay mà mình có những câu hỏi nào liên quan đến Phật Pháp thì nó sẽ trực tiếp cho mình hơn. Và đặc biệt là trong khi mình tu hay là mình tụng kinh, có những cái gì mình không hiểu, hoặc là mình đến chùa có những cái nghi thức mà mình không hiểu, mình có thể nêu lên để mọi người cùng học hỏi, chia sẻ với mình. Vậy thì giờ chiều nay có ai có câu hỏi gì trước không? Ai có câu hỏi mà thắc mắc? Dạ rồi.
Cho người ta mở luôn.
Dạ.
Con thắc mắc là con không hiểu tại sao mà nhiều thầy mặc nhiều cái y phục màu sắc khác nhau, màu nâu, màu vàng, đủ thứ. Còn cái màu xám thì thường ít thấy, thấy cái màu vàng, màu nâu là nhiều, chưa phân biệt rõ vấn đề đó là.
Thưa đại chúng, là câu hỏi là thắc mắc về những cái màu mà quý thầy thường mặc. Thì thưa là thời của Phật ấy, tất cả chư tăng chỉ mặc có một màu thôi, đó là màu vàng, mà không phải là cái màu vàng rực, màu vàng ăn, mà cái màu vàng sậm sậm, cái màu đó gọi là cà sa. Tại vì thường cái y á, quý vị thường kêu là cà sa hoặc là ca sa. Nhưng thật chữ cà sa nó nghĩa là gì? Cà sa nghĩa là hoại sắc. Tức là cái màu đó nó không có chính thức là một cái màu vàng này, và nó cũng không chính thức là một màu nâu. Vì sao là cái màu đó? Bởi vì lấy cái màu đó để dùng tượng trưng cho cái màu của đất. Và cái y đó nó có nhiều tên, có khi thì gọi là liên hoa y. Liên hoa y là gì? Tức là cái y này mình mặc vào thì mình sẽ vượt khỏi những cái bùn nhơ như hoa sen vượt khỏi bùn. Thì cái màu đó nó màu đất gọi là liên hoa y, còn có khi gọi là nhẫn nhục y. Tại vì đất đó nó có thể chịu đựng được nước sạch, nước dơ. Khi mà quý vị đổ vào lòng đất thì người tu cũng vậy, một khi đắp cái y nó lên thì tự nhắc nhở mình phải học cái hạnh nhẫn nhục. Dù người ta khen chê gì mình cũng phải chấp nhận hết tất cả. Thì cái thời của Phật chỉ một màu. Nhưng mà khi cư sĩ đến chùa thời Phật thì cư sĩ mặc áo màu trắng, bởi vì màu trắng là tượng trưng cho trong sạch tinh khiết. Cho nên các vị cư sĩ được gọi là bạch y cư sĩ. Bạch y cư sĩ tức là những người mặc áo trắng, những người cư sĩ áo trắng. Và tất cả chúng ta chỉ một màu là màu vàng. Khi Phật giáo truyền sang đến các nước, đặc biệt là các nước Á Đông, thì các nước Á Đông mình thì bị ảnh hưởng vua chúa. Cho nên ngày xưa nếu một vị vua mà tôn kính một vị thầy thì thường hay dâng y cho quý thầy, và có khi thì lấy cái màu tím là cái màu sang trọng, màu quý phái của vua chúa, để mà may một cái tấm y dâng cho vua. Cái đó gọi là tử y. Tử y tức là y màu tím. Cái chữ tử là màu tím chứ không phải tử chết. Tử y là màu tím. Thì cái y đó ngày xưa chỉ có một mình quốc sư có được đắp. Và thưa đại chúng á, bây giờ mình mặc cái áo như thế này, tức là mình đã thay đổi cái cách mặc cho nó phù hợp với quốc gia mình sống, biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Vì khi ngày xưa chư tăng đi vô trong triều thì hở cánh tay giống như Ấn Độ quấn y. Nhưng mà cái đó là phong tục Ấn Độ, và khi nó sang tới Việt Nam, Trung Quốc thì nó không còn phù hợp nữa. Bởi vì cái xứ của mình, xứ Trung Quốc và xứ Việt Nam là kính trọng và phải kính đáo chứ không được hở hang. Cho nên các thầy, các quan vua đó, mới mượn cái áo của các ông quan đời nhà Đường chế ra cái áo tay rộng thùng thình. Là bây giờ quý thầy hay bạc đó, là cái áo đó là nó xuất phát từ thời nhà Đường, rồi mãi truyền đến càng lâu về sau thì cái áo nó được thay đổi chỉnh đốn nhiều lần cho đến như cái áo bây giờ. Riêng tại Việt Nam hay là Trung Quốc thì mình có thêm hai màu nữa cho người xuất gia mặc, đó là màu nâu và màu lam. Màu nâu và màu lam là hai màu thường mặc thay đổi trong thường nhật sinh hoạt mỗi ngày. Thứ nhất là cái màu lam á, nó có hai ý. Một á, là nó tượng trưng cho cái màu khói. Màu khói là cái màu thanh tịnh, giải thoát, nhẹ nhàng. Và màu nâu á, là tượng trưng cho màu của đất. Mà màu lam á, cũng có nghĩa là đất bùn mà non. Thường thường đất non là cái màu nó hơi sáng sáng. Đến khi đất sét mà nó già thì nó biến màu nâu. Thì cũng như thế, mình mới tu thì cái sự nhẫn nhục của mình nó còn non, nó chưa có thuần. Đến khi mà mình càng lâu năm, giống như đất nó càng lâu năm thì nó sẽ biến từ cái đất sét non qua cái đất sét và cái màu nó còn nâu. Vì vậy cho nên hai cái màu đều là tượng trưng cho màu đất. Màu vàng cũng màu đất, mà màu nâu cũng màu đất. Mà tại sao lấy đất làm chuẩn, làm biểu tượng? Bởi vì đất đó là dày, là rộng. Thì cái tâm của chúng ta cũng vậy, tâm của mình cũng phải dày rộng như đất, để mình có thể dung chứa được đất nước dơ, nước sạch, lời khen, lời chê. Và thường nhật, thí dụ như quý thầy ăn mặc thường ngày những đồ bộ những cái bồ vị thấy có khi màu lam, có khi màu nâu. Hai cái màu này thay đổi để sinh hoạt thường ngày. Nhưng mà cái màu vàng dành riêng cho khi nào chúng ta đi vào cái khóa lễ. Đúng ra đó là suốt ngày quý thầy lúc nào cũng phải quấn cái y. Nhưng mà khi đạo Phật truyền sang tới các nước Á Đông, mình phải đi làm ruộng, mình phải đi làm việc, thì cái y nó quấn, nó không có thuận tiện. Cho nên các tổ mới chế ra mấy cái áo này để cho mình mặc. Ví dụ như cái áo này mặc để tiếp khách, mặc để nói sinh hoạt Phật pháp bình thường. Còn nếu như mà đắp y mặc hậu thì trong một cái buổi lễ quan trọng. Còn nếu như đồ bộ, quý vị thấy đồ bộ hàng ngày, đó là thay thế cho cái y đi làm việc. Mỗi thầy ngày xưa có ba y, y năm điều, y bảy điều, y chín điều. Điều tức là những cái sọc mà quý vị thấy đó, căng cái tấm y đó ra thì quý vị thấy một ô, hai ô, ba ô, mà hãy năm hoặc là bảy hoặc là chín. Thì cái số năm đó được gọi là tạp tối y, tức là y làm việc. Tạp tác y tức là y làm việc hàng ngày, y mặc để nấu ăn làm việc, nhưng mà nó không có thuận tiện. Cho nên cái y đó mình cũng giữ, mỗi thầy cũng ba y, nhưng mà để dành cái hành lễ thôi. Còn thường ngày chúng ta mặc là chúng ta mặc màu này, màu lam và màu nâu. Đặc biệt là đạo Phật Việt Nam, giáo hội Phật giáo còn quy định màu cho tăng ni để cho nó phân biệt rõ ràng. Tức là các vị sa di, tức là nam xuất gia và mới xuất gia đó, được mặc cái áo Nhật Bình, tức là cái áo nút dài ngay giữa nè, dài xuống mà màu nâu khi ra đường. Còn tất cả chư ni đều phải mặc áo màu lam hết, đội khăn để bước ra đường người ta phân biệt tăng ni đi. Bởi vì nhiều khi quý thầy quý cô cạo cái đầu rồi nó tròn tròn đó, rồi người tướng tướng cũng giống giống nhau. Rồi nhiều khi đi thầy thì nhìn lầm là cô thì nhìn lầm là thầy. Rồi thí dụ như lỡ mà nam Phật tử mà thân với quý thầy quá lại câu cổ câu nhập cô đi mất câu lắm. Cho nên là giáo hội Phật giáo Việt Nam mới quy định chư ni khi ra đường mặc áo lam, chư tăng ra đường mặc áo nâu. Mà cái áo nâu á là các vị mới xuất gia thì gài cái áo nâu nút giữa, cái đó gọi là Nhật Bình. Còn cái áo tràng màu nâu này chỉ có các thầy tỳ kheo mới được mặc. Tức là các thầy đã thọ giới tỳ kheo 200 năm một giới rồi thì chúng ta được gọi là thầy đó, thì các vị đó mới được mặc áo tràng nâu này. Còn ngoài ra các vị nam mà mới tu không được mặc cái áo này, chỉ mặc cái áo nâu mà cái nút dài dài xuống là Nhật Bình. Riêng bên ni, chư ni không được mặc cái áo này nếu không phải là từ hàng ni sư trở lên. Tức là các vị ni sư trở lên mới được mặc áo tràng nâu, hoặc là các vị sư bà mới được mặc áo tràng nâu. Còn bình thường các sư cô chỉ là mặc áo tràng lam. Riêng cư sĩ của Việt Nam thì các tổ mới chế ra cái áo này để cho mình mặc. Cái áo này thường gọi là áo tràng. Áo tràng hoặc là áo trường, trường là dài, tràng cũng là dài. Bởi vì nhiều khi mình ăn mặc nó chưa có được nghiêm túc, trang trọng, trang nghiêm. Cho nên cái áo này để thờ khi mình về chùa mình mặc vào cho mình trang nghiêm trước Phật. Bởi vì theo cái phong tục của Á Đông mình thì phải kín đáo chứ không được hở hang. Nhưng mà ngược lại với Ấn Độ á, khi muốn gặp Phật, muốn trình bày với Phật một cái câu hỏi để bày tỏ lòng cung kính, các thầy thường kéo cái y ra, hở cánh tay ngọt bên phải để bày tỏ lòng cung kính. Hai cái phong tục nó khác. Dù ngay cả khi bây giờ các thầy Trung Quốc Việt Nam chế cái áo này cho quý thầy mình mặc để giữ cái lễ của mình, nhưng khi đắp y quý thầy vẫn hở cánh tay phải. Quý vị thấy thường thường quý thầy đắp y quý thầy hở cánh tay phải, vẫn giữ được cái truyền thống của Ấn Độ ngày xưa là hở cánh tay phải, nhưng không mất đi cái phong tục quá đông mình là giữ kín. Cho nên chế cái áo này để che cái tay, và khi đắp y thì tròn cánh tay phải ra. Cũng một cái chuyện đó mà giữ được hai cái lễ của hai quốc gia. Như vậy thì quý vị thấy, trước nhất cái chữ y nghĩa là y phục, y áo, và cà sa được gọi là hoại sắc, tức là những màu nào nó không có rực rỡ
nó không có lè lẹt mà nó đều là những màu sẫm tối để tượng trưng cho màu đất, là cái màu nhẫn nhục nhu hòa, giống như Phật tử mà đắp đi đắp cao mặt cao tràn lan vậy đó, là tự nhắc nhở mình phải để cho cái tâm mình nhẹ nhàng như làn khói của hương để nó bay lên, cho nó sẽ rớt xuống. Cũng như vậy, nặng nề cái tâm mình thì mình sẽ rớt, lụy. Còn để cho tâm hồn mình thoải mái nhẹ nhàng thì như khói nó bay lên. Vì vậy cho nên chúng ta mới có ba cái màu căn bản: màu lam, màu nâu và màu vàng. Còn những cái màu khác, ví dụ như có nhiều khi lam mà lam đậm, lam xanh, nâu, nâu đỏ, nâu gì đó, tức là cái do người ta biến chế cái màu nó có khác vậy thôi. Chứ còn thực chất thì ba cái màu đó là ba màu chính. Và quý vị hiểu được cái đó.
Nam Mô Di Phật, con kính xin quý thầy, quý Phật tử cho phép con hỏi một câu, là trong cuộc sống của con á, là luôn luôn con mỗi lần mà con gặp cái điều gì tốt hay may mắn là con đều nói là cảm ơn trời Phật, đó là Phật độ. Rồi thì một người bạn con nói là đó là do cái phước ấy, do chị tốt nên thành ra chị được vậy, chứ chị cứ nói là Phật độ không à. Nhưng mà với con á, trong cuộc sống của con á, từ nhỏ tới lớn là con thấy hầu như những việc gì con làm á, giống như có một đấng vô hình nào đó giúp cho con là có được cái điều đó, chứ thật ra khả năng con không được. Nên thành ra luôn luôn là nói trời may quá Phật độ, rồi mọi chuyện an lành này kia. Là trong cuộc sống con là giống như ông xã con ngày xưa đi chùa, ổng không bao giờ ổng vô lạy Phật, mà nhân duyên con thì con cứ thỉnh thoảng con kêu ổng đi chở đi chùa, nhưng mà ổng chở đi á, ổng rất là nhiệt tình, nhưng mà vào chùa không bao giờ lễ Phật. Cho tới một lúc cái con, mỗi lần con về á là con cứ la ổng hoài, cái ổng nói là tại sao mà bà đi chùa bà dữ quá vậy. Con mới nói không hiểu tại sao kỳ người ta đi chùa phải là được phước của Phật chứ. Xong cái con để ý sau này con thấy là ổng đi chùa ổng không có lễ Phật, cái con mới nói trời, như anh đi chùa không lễ Phật thôi, sắp tới đi chùa lễ Phật thử xem coi em có còn bị lên cơn la lối anh không. Cái xong cái là lần đó con đi về thì anh chở con đi về chùa, thì trên đường về cho tới cuối giờ tới tối luôn cũng không thấy con, bực mình. Cái con hỏi hôm nay đi chùa có lễ Phật không, cái ổng mắc cỡ ổng gật gật đầu. Cái là con thấy, con mới nói đó thấy chưa, đúng là đi chùa lễ Phật, Phật độ đó. Cái từ đó là ổng đi chùa lễ Phật, ổng đi chùa là ổng lễ Phật. Sau giờ tới giờ là ổng ăn chay trường, rồi bây giờ ổng tụng kinh niệm Phật rất là hay. Mà con thì con chưa được như ổng, con chưa được ăn chay trường. Nhưng mà con xin phép hỏi thầy là thật sự cái câu con nói là Phật độ có bị dị đoan không thầy? Hay là cái đó là thực sự là đúng như vậy? Tại con nghe nói là Phật pháp nhiệm màu mà. Nó mua dư Phật ở chính thầy. Không thể trả lời.
Quý vị cũng nghe rõ câu hỏi á. Thì thường thường quý thầy thật sự ra trước hết là người bạn có nói với mình là do thật sự là do cái phước của mình, chứ không có Phật nào độ mình. Thì thật ra là cái đó là cái chân lý. Tuy nhiên á, người Phật tử chúng ta tu á, chúng ta có ba cái lực, hay nói cách khác là bốn cái lực. Nếu như trường hợp mình tự mình tu, tự mình thay đổi, cái đó là tự lực. Nhưng mà bên cạnh cái tự lực nó có cái tha lực. Tha lực tức là cái lực trợ duyên cho mình bên ngoài. Và hơn nữa cái câu mà chúng ta thường nói Phật độ, nó có hai trường hợp để nói. Có những người thật sự là mê, không có lo làm gì hết, cứ chờ Phật độ, thì cái đó không phải. Nhưng mà người Phật tử khi chúng ta nói cái đó Phật độ, mà mình không phải nói bằng cái mê tín, mà mình nói bằng cái năng lực, là bởi vì Phật đã cho mình cái sự tu đó, rồi nhờ cái đó mà chúng ta qua được những cái khổ, những cái hệ lụy. Chữ độ là gì? Độ là từ bờ bên này dắt tay mình qua bên kia là độ. Ví dụ như mình đang khổ quá, người đó tới giúp cho mình hết khổ thì người đó độ mình.
chứ cái chữ độ không phải là phù hộ theo cái kiểu dân gian nghĩ là có bùa ngải gì để lên đầu mình hay là cho cái chữ độ nó có nghĩa là vậy thôi. Người ta đang bên này bên bờ khổ nè, mình nắm tay mình dẫn người ta qua bên này để cho người ta được an toàn là độ. Một bà cụ sắp sửa qua đường mà sợ xe quá, đứng không dám qua, mình tới mình nắm tay mình đưa bà qua bên kia, thì qua tới bên kia thì cái người kia nói ồ, cái bác đó, cái chú đó độ tôi đó. Độ nghĩa là dẫn qua bên bờ bên kia, cũng giống như nhà Phật trong chùa tới giờ ăn kêu độ nọ, độ nọ, tức là mình qua một bữa trưa, qua một bữa ăn. Cho nên á, mình nói cái câu mà Phật tử chúng ta hay các thầy cũng nói làm việc đó cái Phật độ, thì cái chữ Phật độ chúng ta nói đây nó không có mang cái tính cách là mê tín, mà có mang cái tính cách là thứ nhất là chúng ta niềm tin ở Phật pháp. Nếu chúng ta tâm thành thì mọi việc nó sẽ chuyển. Thường thường đại chúng để ý cái gì mà tâm mình thành thì có ngày nó cũng sẽ được. Vì người xưa thường nói mà tâm tưởng sự thành, tâm mình tưởng thì sự nó sẽ thành, hay là hữu cầu tất ứng, tức là mình có cầu thì sẽ có ứng. Nhưng mà cái chữ cầu ở đây là không phải là mình dùng đó để phó thác, nhưng mà mình thật sự có cái sự gia tâm của mình vào cái công việc. Ví dụ như bây giờ quý vị lấy bột làm bánh, nói tên nguyên tắc gọi là quậy bột, nhưng mà thật sự ra mình phải dùng sức của mình để làm cho cái bột nó điều hòa với nước để nó có thể thành nở bột và làm bánh được. Cũng như vậy, chúng ta luôn luôn phải tự nỗ lực, nhưng mà bên cạnh đó nó có cái sự hỗ trợ bên ngoài làm cho cái sức, cái niềm tin đó nó càng vững lên. Cho nên á, thí dụ như mình kêu là làm việc gì có Phật độ thì không có cái nghĩa là mình mê tín, mà ở đây nó có cái sự nhắc nhở khuyến tấn mình thành tựu được là do Phật chỉ cho mình cách tu tạo phước tạo thiện, để nhân như mình tốt thì cái quả mình tốt. Như vậy rõ ràng Phật có độ mình qua những lời dạy của Phật, chớ không phải Phật đưa tay lên rồi cái là mình được cái này, mình được cái kia. Người thế gian Phật hiểu độ kiểu vậy đó. Ví dụ như lại nói thầy ơi con bệnh có thầy độ con, thì có nghĩa là lấy cái tay rồi làm bùa làm phép gì đó. Thì đa số mình nghĩ chữ độ là phải làm cái gì đặc biệt, nhưng mà hiểu chân thật cái chữ độ trong Phật giáo là gì, là Đức Phật cung ứng cho chúng ta cái cách thức nào để chúng ta tự tạo phước cho chính mình để chúng ta vượt qua những cái khổ nạn. Và nhờ chúng ta tạo cái nhân tốt cho nên cái quả thiện lành nó mới tới với mình. Và hơn nữa đại chúng nhớ là khi chúng ta ước nguyện, đâu ai cấm mình ước nguyện cái gì, và đặc biệt là ước nguyện những cái điều lành thiện. Ví dụ như nguyện cho người thân biết tu, nguyện cho người thân biết hướng thiện, nguyện cho bạn bè mình thay đổi tính tình tốt, tất cả những cái đó đều là những cái tâm nguyện tốt cả, thì không có gì mà không đúng cả. Thí dụ như có nhiều người ta giận quá, giá cho cái bà đó chết rồi, cũng là một cái ước nguyện đó, nhưng mà cái đó là từ cái tâm bất thiện nó khởi. Còn chúng ta mong cho người đó được qua khỏi khổ nạn, mình nói được câu đó nghĩa là trong cái tâm lực thiện lành của mình nó gia tăng. Và người xưa thường tin rằng khi chúng ta khởi một niệm lành, có chư thiên thiện thần người ta trợ. Nhưng mà nếu chúng ta khởi một niệm ác thì cũng có ác thần nó phò trợ cho cái niệm ác đó của mình. Ví dụ như một cái người nó chuyên môn ở ý giết người thì lâu ngày nó sẽ thành thuần thục, tại vì nó thành ra một sức mạnh của cái ác đó của mình. Cho nên hai cách nói, người thế gian nghĩ Phật độ nghĩa là Phật làm gì đó, còn Phật tử mình là độ đây có nghĩa là Phật có gia tâm hướng dẫn cho mình đi đúng con đường để chúng ta hướng thiện.
Có những thầy xuất gia mà có tên là Thích Pháp hoặc là Thích Đồng, cái này phải chỉ cho con cái sự khác biệt giữa hai cái tên.
Ba Phật tử hỏi là khi quý thầy đi xuất gia thì tại sao có những cái chữ pháp danh đó nó có khác. Thì giờ trước hết á, con còn phải giải thích chỗ này. Thời của Phật không có chữ Thích đứng đầu, ai tên gì đi tu giữ tên đó. Thí dụ như ngài Xá Lợi Phất mẹ ngài đặt ngài Xá Lợi Phất thì đi tu cũng tên Xá Lợi Phất. Ngài đó tên một Kiền Liên, đi xuất gia cũng tên một Kiền Liên, chứ không có vấn đề đặt pháp danh. La Hầu La tức là Rahula, thái tử Sĩ Đạt Ta và công chúa Gia Du Đà La đã đồng ý đặt tên cho người con trai của mình tên Rahula, thì khi đi tu cũng gọi là Rahula. Khi đạo Phật truyền sang tới Trung Quốc thì bắt đầu mới có vấn đề đặt pháp danh, vì các tổ nghĩ rằng nên lấy tên của các vị để mà đặt cho, nên lấy những cái tên đẹp có ý nghĩa để đặt cho những người đệ tử Phật môn để nhắc nhở họ trên đường tu hành. Ngay cả ở bên Tích Lan, bên Ấn Độ sau này các vị cũng có cái truyền thống đặt như vậy. Thí dụ như lấy tên của các thánh đặt cho các vị xuất gia bên truyền thống Nam Tông. Thí dụ như bây giờ có những thầy tên là thầy Ananda, thầy Rahula, tức là lấy tên của các bậc thánh tăng thời Phật để đặt cho các vị, cũng giống bên Thiên Chúa mà lấy Joseph và Maria đặt cho con cái vậy. Còn riêng Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam thì đặt tên cho các Phật tử bằng, cũng như người xuất gia, bằng những cái tên mà nó mang ý nghĩa cao đẹp. Riêng các cái chữ thì các vị biết là ở Trung Quốc các tổ nó chia ra những cái dòng thiền, và mỗi một dòng thiền có một bài kệ để lưu truyền cho cái thế hệ của mình. Có một ví dụ như là có một vị tổ, ngài tên là Đạo Mân, chữ Đạo là chữ tên của ngài. Thì khi đó ngài mới lấy cái chữ Đạo của ngài đầu tiên đó, ngài mới xuất ra một bài kệ. Thì bài kệ của ngài là: Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên, Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên, Linh Nguyên Quảng Dụng Từ Phong Phổ, Chiếu Thế Chân Đăng Vạn Cổ Huyền. Mỗi một thế hệ đệ tử là một chữ trong bài thơ. Thì tổ Đạo Mân có đệ tử, cho nên ngài cho xuống là chữ Bổn, Đạo Bổn Nguyên. Để người, cái người nào mà chữ Bổn đó, có đệ tử cho xuống là chữ Nguyên, Nguyên rồi cho xuống chữ Thành, Thành cho xuống chữ Phật. Thì khi người ta nghe tên cái vị đó, người ta biết ông này thuộc dòng tiền nào, đời thứ mấy. Quý vị hiểu không? Thì cái bài kệ là: Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên, hết rồi, chữ nó vẫn còn nữa: Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung. Thì xin lỗi Hòa Thượng trụ trì chùa Phật Huệ ở Frankfurt hiểu pháp danh ngài bằng chữ Lệ, cho nên ngài cho xuống chữ Trung. Pháp Hòa cũng chữ Lệ, cho nên cho xuống chữ Trung. Ví dụ như thầy Huệ Tạng pháp danh là Trung Thiện. Thì pháp danh là gì? Là cái tên trong đạo, nhưng mà tiếp nối cái dòng phái của mình, để khi mình nói ra là ta biết mình thuộc dòng nào đó. Rồi ví dụ như Đạo Bổn Nguyên, tới chữ Nguyên này nè, cái vị tổ chữ Nguyên á có thể tách ra làm bài kệ riêng cho mình, à rồi cái truyền qua một cái khu vực khác, rồi cái từ đó cái dòng thiền này nó xuất hiện. Nhưng khi ngồi lại kiểm tra lại tổ tông của mình đó, bắt đầu nó trở về nguồn đó hết. Cho nên có chữ Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên. Rồi mỗi một cái dòng, một dòng phái vậy, ví dụ như Đại Bác nói là chữ Đồng, thì chữ Đồng nó từ một bài kệ khác nữa: Ấn Chơn Như Thị Đồng, Minh, bắt đầu từ chữ Minh, Minh Thiệt Pháp Toàn Chư, Ấn Chơn Như Thị Đồng. Cho nên các thầy nào mà chữ Đồng á thì sẽ cho đệ tử xuống chữ Trúc. Và có chữ Trúc này á, nó có hai ở ngoài Trung, nó có hai chỗ, một chỗ dùng chữ Trúc mà một chỗ dùng chữ Vạn. Cho nên có một số Phật tử Vạn Thọ, Vạn Hoa, Vạn Hương, Vạn Giới gì đó, chữ Vạn đó là đúng ra nó cung tương chữ với chữ Trúc, nhưng mà tại vì có vùng xài chữ Vạn mà có vùng xài chữ Trúc, nhưng mà tính ra thế hệ là nó bằng nhau. Và các vị nào có pháp danh là chữ Như, Ấn Chân Như, thì cho xuống đệ tử là chữ Thị. Thì Thị có đệ tử cho xuống chữ Đồng, Đồng cho có đệ tử cho xuống chữ Trúc, Trúc có đệ tử cho xuống chữ Thánh, Thánh có đệ tử cho xuống chữ Thọ, thì chúc thánh thọ thiên cửu tùy theo một cái bài kệ đó. Thì Pháp Hòa nói nó rất nhiều những cái bài kệ do các tổ, rồi cái người nào mà đời cuối của cái thời đó, có nhiều khi cái dòng kệ tới kiểu đó nó còn nữa, nhưng mà cái vị tổ đó tách ra, giống như một người cha mà có 5 người con, rồi người con đi qua Canada ở rồi tự lập cái dòng phái của mình lên đó xuất kệ, rồi cái thầy đệ tử đời sau theo bài kệ đó. Nhưng mà tới hồi ngồi lại mà truy nguồn thì biết ô mình cùng ông nội ông cố gì cùng một nguồn đó. Thì quý vị biết là, nhưng mà thật sự cái đó đó nó chỉ là một cái truyền thừa ảnh hưởng cái gốc Á Đông của mình thôi, gốc Trung Quốc Việt Nam mình thôi, chứ còn nó không có gì quan trọng trong chuyện tu hành cả. Nhưng mà mình biết được cái cách truyền thừa của người xưa nó y chang như là ở ngoài Huế hoàng tộc vậy đó, thì mỗi một thế hệ con cháu là một cái chữ khác nhau. Ví dụ như là nếu mà cha là họ Bửu thì con có thể là họ Vĩnh, tại vì ở ngoài Huế thì cái dòng tộc đi xuống theo mỗi thế hệ như vậy. Rồi bây giờ qua tới đây đặt tên con đâu có được đặt chữ đó, họ Nguyễn thì phải khai giấy khai sinh họ Nguyễn chứ đâu có đi theo chữ đó được. Thì mình tự biết trong cái dòng tộc con mình đáng lý là phải chữ này, nhưng mà vì ở cái xứ này không thể khai như vậy thì mình phải đúng theo cái bài bản. Thì hiểu như vậy thì mình biết được cái cách truyền thừa của Phật giáo Á Đông, chứ nó không ảnh hưởng gì truyền thừa từ thời Phật hết. Vậy giờ bây giờ cái chữ thích cũng không có. Chữ thích là do Ngài Đạo An ở bên Trung Quốc, Ngài đề xướng lên, Ngài nói là giờ tất cả chúng ta đều là con của Phật Thích Ca, thì thôi bây giờ mọi người lấy chữ thích đặt ở đầu. Cho nên từ đó mới có thích Pháp Hòa, thích gì đó. Không à, chứ còn rồi thì bây giờ nó cái nào nó cũng có cái để cho người ta chọc. Đừng có nhiều người ta muốn chọc ghẹo thì ta lại chọc là thích đủ thứ. Cho nên thưa đại chúng là đối với Phật giáo ngày xưa thời Phật không có chữ thích mà cũng không có đặt pháp danh. Vấn đề đặt pháp danh và vấn đề đặt chữ thích đều xuất phát từ các tổ Trung Hoa. Và thưa là người Việt Nam mình và văn hóa Việt Nam, văn hóa người Trung Quốc nó nhiều cái nó giống nhau. Phật giáo mình cũng ảnh hưởng rất nhiều ở bên Trung Quốc, cho nên từ đó mình và người Trung Hoa cách ăn mặc y áo cũng tương tự, cách đặt pháp danh rồi dùng chữ thích rất là giống nhau, là nó xuất nguồn từ như vậy. Do một vị tổ là Đạo An, Ngài là người đề xướng để chữ thích ở phía trước và bắt đầu đặt cái vấn đề pháp danh. Rồi riêng các Phật tử bây giờ đông quá làm sao theo dòng kệ được, theo dòng kệ không được nói gì quá đâu. Thì bây giờ có cái trường hợp này nè, là những vị mà Phật tử tại gia, thí dụ như ở trong Nam thì tổ Thiện Hòa đó, Ngài đề xướng là tất cả nam cho chữ Vinh, tất cả nữ cho chữ Diệu. Cho nên có trường hợp là tất cả Phật tử nam Minh nữ Diệu, không cần biết người đó, hễ đưa tên vô là Minh Minh gì Minh gì hết, nữ là Diệu Hoa, Diệu Hồng, Diệu Đức, Diệu Thọ gì đó, nam Minh nữ Diệu. Đó là cái cách đặt pháp danh ở trong miền Nam để cho các thầy dễ đặt. Rồi có một số quý thầy không đặt pháp danh như vậy mà lấy tên của mình đặt cho đệ tử. Ví dụ Pháp Hòa, ví dụ như giờ Pháp Hòa pháp danh là Pháp Hòa đi, Pháp tự Pháp Hòa, thì có thể đệ tử tại gia mình đặt Hòa Đức, Hòa Thiện, Hòa Nhân, Hòa Ái gì đó, từ cái chữ của mình mà ra. Tuy mình muốn đặt sao cũng được, miễn làm sao cái chữ đó nó có mang cái ý nghĩa cho đệ tử của mình trong vấn đề tu tập. Và thường một người xuất gia là có ít nhất là hai tên. Một là cái pháp danh, tức là cái tên truyền thừa từ cái gốc bài kệ của mình. Hai là cái pháp tự, là cái tên gọi bình thường, giống như ngoài đời mà anh đó tên là Nguyễn Nhân Ba, nhưng mà ngoài đời cũng ai kêu ảnh Ba, Nguyễn Nhân Ba hết, mà kêu ảnh bằng cái tên trong xóm á. Anh Năm Dừa, anh Hai, cái đẹp cái gì đó. Thì ở trong đạo giống như Pháp Hòa là pháp tự, pháp danh là lệ quan, mà Pháp Hòa không có xài pháp danh, xài pháp tự. Thì mỗi người có hai tên, ai muốn dùng tên nào thì mình dùng. Quý vị tạm rõ được cái chỗ đó ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thầy, hôm nay có duyên thầy về chùa. Con có một cái câu hỏi như thế này. Ở cuộc sống của chúng ta, cả thế giới ai cũng, cái chân lý của chúng ta là cái tự do. Thì tất cả chúng ta ai cũng hiểu cái tự do của ở đời rồi. Thì trong đạo Phật mình cũng có nghĩa, cái chân lý của cái đạo Phật mình cũng cuối cùng đi đến chữ tự do. Vậy xin con xin thầy giải thích cái chữ tự do trong đạo Phật của mình cho để con hiểu rõ.
Dạ, thì qua cái câu hỏi của cô á, thì bắt đầu phải xác định lại mục đích của đạo Phật tu không phải để tự do, mà chính thức phải nói là giải thoát. Tự do nghĩa là khi ai ràng buộc mình, nhốt ép mình mới mong được tự do, phải không? Còn bây giờ nè, như chúng ta ngồi đây, tự do ăn nói, tự do làm việc, tự do in ấn, đủ các thứ tự do, nhưng mà tâm hồn mình chưa được thoải mái giải thoát, cái đó là mình tu. Còn ví dụ như giờ người ta bắt nhốt mình trong phòng, mình mới đặt cửa, mình nói thả tôi ra, tôi cần sự tự do. Vì tự do nghĩa là khi chúng ta có thấy một cái đối tượng là ràng buộc, mình cần ràng buộc, mình bị ràng buộc, mình mới cần tự do. Đó là cái hình thức. Còn cái người tu của mình đó, là tu làm sao để cho tâm tư mình giải thoát mọi cái ràng buộc. Giải thoát nó có ba loại: giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự thân. Ví dụ như tự thân mình có rất nhiều điều đau khổ, nhưng mà bây giờ mình đã hiểu được rằng mình có phiền muộn mình cũng không làm được gì hơn. Ví dụ bây giờ mình lỡ gặp một người chồng làm khổ mình, bây giờ nếu mà không lẽ bây giờ mình cứ ai làm khổ mình buông bỏ, thì có nhiều người ta vẫn chấp nhận, người ta sống với người chồng đó, nhưng mà tâm người ta không có bị khổ đau. Người ta hiểu rồi, thôi bây giờ đây là một phần của cuộc sống. Mà quý vị để ý coi, cuộc sống này từ khi mình lớn lên cho tới giây phút này, thậm chí tới ngày mình chết, có bao giờ mình hoàn toàn không gặp những cái khó khăn không? Cái này cũng cái khác, không việc làm cũng chồng cũng con cũng thế này thế nọ. Như vậy thì cái mà chúng ta cần biết tự tu tập để hiểu đó là chúng ta giải thoát được cái khổ đau mà nó ràng buộc trong tâm. Chứ còn mình không cãi, mình không có ai làm gì mình đâu, mình không tự do. Giống như hiện tại giờ quý vị cũng tự do nè, nhưng mà trong tâm quý vị có nhiều điều khổ đau ai biết được. Vậy thì quý vị cần tự tại cái chỗ đó, cần giải thoát cái nội tâm đó. Chứ còn cái tự do này thì chỉ cần đi vượt biên nó cũng tới, phải không? Không cần phải cần tu. Cho nên đó, cái tu của mình không phải để tự do, mà tu để giải thoát. Chữ giải thoát là gì? Cởi mở hết tất cả những dính mắc chấp trước. Thí dụ Pháp Hòa chấp vào cái danh tôi là thầy, tôi tu bao nhiêu năm, rồi tôi nói bao nhiêu bài pháp, chỗ tôi ngồi giảng phải thế này thế kia, tự nhiên giờ bắt tôi xuống ngồi vậy. Thí dụ mình chấp vô cái danh của mình thì ngồi đây là mình không giải thoát nào. Ngay tự đây, cho nên nhà Phật dùng chữ tự tại chứ không có tự do. Tự tại là gì? Tự tại hoàn cảnh, tự tại bản thân, tự tại mọi cái xung quanh. Bây giờ mục đích của mình đến đây là nói, còn chuyện mình ngồi đâu, miễn người ta nghe được mình, hiểu được mình nói, cái đó là quan trọng. Còn cái chỗ ngồi không quan trọng thì phải tự tại cái chỗ ngồi. Cho nên quý vị là lập trong kinh, tra trong kinh thì quý vị thấy tự tại nó có nhiều thứ. Bây giờ ở đây có bà chỉ nói vấn đề giải thoát là, thứ nhất là phải giải thoát hoàn cảnh, thứ hai là giải thoát tự thân, thứ ba là hoàn toàn giải thoát là thành Phật. Khi mình hoàn toàn giải thoát là gì? Không bị mình có danh mà không dính danh là giải thoát đó. Ví dụ bây giờ người ta bầu mình làm là lên làm hội trưởng hội Phật học, ôi chẳng qua là giờ người ta cần thì ta cho tôi lên thì tôi phải làm cái chức đó thôi. Nhưng mà tôi chỉ làm trong cái phạm vi Phật học, chứ hội trưởng hội Phật giáo với bộ hội trưởng cả cái tỉnh này sao mà ở đó phải quen. Nghĩ vậy rồi có danh nào, có danh gì để giới thiệu.
phải không? Con người mình ai cũng có danh. Ví dụ ta gặp mình, ta hỏi dạ xin cho biết quý danh. Rõ ràng mình có danh mà sao nó không có danh được. Nhưng mà người nào dính danh nào thì khổ danh đó. Hồi mình mới sanh ra, mẹ đặt cho mình Nguyễn Thị Ba, mà trên đời này có mình Nguyễn Thị Ba đâu. Vậy mà nghe tên Nguyễn Thị Ba là làm nổi giận lên, tại sao kêu tên tôi chửi. Mà thật sự là trên thế gian này, hồi nhỏ có ai gây lộn kiểu này không? Chửi nó xong cái nó nói mày sao mày kêu tên tao, nó tao không kêu tên mày, tao kêu thằng trên trời. Hồi nhỏ với quê mỗi lần tức cái đứa bạn nào mà mình kêu nó ra mình chửi, nhưng mà tới nó nói tại sao mày kêu tên tao, mày chửi nó, tao không kêu mày, tao kêu thằng trên trời. Thì thưa đại chúng là ai cũng có danh, nhưng mà hễ chúng ta dính cái danh thì chúng ta khổ. Nhưng mà thực chất cái danh nó thật không? Thật. Chẳng qua là tự nhiên mình được, hồi nhỏ mình sanh ra được đặt cái đó thì mình dính cái đó, mà nó khổ. Chúng sanh mình thà đừng biết gì hết, biết gì là dính đấy. Ví dụ giờ mình đi chùa đó, mình biết á, cái này là kêu cái chuông, mà ai không biết chùa kêu cái nồi, cái là cái đó cái chuông, cái nồi ở đâu. Hãy mình dính, biết cái gì là mình dính cái đó, cho nên mình không giải thoát. Bây giờ mình phải giải thoát là bây giờ mình gọi là cái chuông, nhưng mà cái người ta không biết đạo, người ta không biết gì hết, ta vô đây kêu cái nồi, đúng cái của ta, cái mắt cái gì bộ, mắt cái gì vậy? Thì mình hiểu được như vậy là mình giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự thân. Có nhiều khi tự thân mình không giải thoát nha, mình gắn cho mình bao nhiêu cái nhãn, tôi là thế này, tôi là thế kia, tôi là giỏi, tôi là hay, tôi là thượng tọa, tôi là đại đức, tôi là trụ trì, tôi là cái gì. Cho nên mình tự mình gắn cho mình một lô những cái chức, rồi tự mình không giải thoát với chính mình. Đó là mà tu sao phải giải thoát tự thân. Rồi bây giờ hoàn cảnh mình có bảo quản được cái gì không? Trời đang nắng bản bỗng mưa, trời đang mưa cái tự nắng. Không có, mình không có làm chủ được mọi cái gì xưa bên ngoài cả, thì làm sao mình không tập giải thoát nó để mình khổ sao? Thì mình phải giải thoát hoàn cảnh. Đến khi nào cả hai cùng giải thoát được tự thân, giải thoát được hoàn cảnh thì gọi là hoàn toàn giải thoát. Phật làm được điều đó. Phật ngày xưa không phải chỉ có một hiệu Phật, mà Ngài còn có luôn hiệu thế gian giải. Ôi ra cái chuyện gì thế gian tới là giải được hết. Thế gian giải là những cái chuyện, ví dụ như quý vị chơi hụi bị ta giật cho lại khóc, nói tại sao con chơi hụi con giúp chùa con giúp bạn con mà bị giật. Thì nhưng mà đối với cái người mà ta thấu đáo lẽ thế gian, anh không cần biết anh làm gì mà anh dính dáng vô cái gì có tiền bạc thì có lòng tham. Phải không? Cho nên thấy lợi đừng có dính vào. Chưa chắc cái lợi đó là mình làm điều thiện mà nó được lợi. Tại vì trên nguyên tắc con người là tham, bản chất là phải có dính vô tiền bạc danh vọng là tham. Cho nên mình thấy được cái đó, mình hiểu được cái đó là thế gian giải. Cho nên Phật là người thế gian giải, giải hết tất cả mọi cái hệ lụy của thế gian. Phật là người thiện thể khéo vượt. Mình bây giờ cũng vượt mà trầy duy rất dễ lắm mà mới được như giờ. Còn Phật á, là đối với Ngài là Ngài thực tập, Ngài khéo vượt qua tất cả mọi. Pháp Hòa nói ví dụ như đó, mình ăn chay mà mới đầu ăn còn thèm mặn, nhưng mà ráng mình chỗ làm mọi cách để vượt qua cái thời gian mà mình thèm mặn đó. Đó là một hình thức thiện thể đó. Chữ thiện là khéo, chữ thể là vượt. Khéo vượt mọi khó khăn là thiện thể, khéo giải mọi sự của thế gian. Ví dụ như trời sao giờ hồi tháng rồi nó còn thương tôi tha thiết quá, giờ tháng rồi nó có người khác nó bỏ tôi rồi, mình còn khổ, mình còn thắc mắc chứ người thế gian giải cho nó đời nó vậy. Mình thậm chí ngay cả nhiều khi mình nói ra rã cái đó mỗi ngày, nhưng mà đụng đến tim mình thì mình chấp nhận không có được. Vì vậy cho nên á, mình tu không phải để cần sự tự do, mà mình tu để có được sự giải thoát. Giải thoát trong tâm, bởi vì cái đó là nội tâm, chứ còn khổ phải khổ bên ngoài, khổ là khổ bên trong. Cho nên mình tự tại được cái đó. Thì người mà tự tại được mọi hoàn cảnh như vậy, mọi chúng sanh như vậy, bây giờ quý vị tiếp xúc với Phật tử trong chùa, bộ ai vô chùa cũng là Phật tử thứ thiệt sao? Phải không? Có những người họ chấp Phật 2%, chấp Phật 3%,
Nhưng mà với người tự tại họ nhận ra, ồ, anh này chắc còn 2%, còn hơn không có chấp. Cho nên tha là họ dễ dàng được họ, chấp nhận được họ, dễ có nghe được họ. Vì cái mục đích của đạo Phật học pháp, nghe pháp để làm gì? Để mình có được con mắt trạch pháp. Con mắt trạch pháp là con mắt nhìn tất cả mọi hiện tượng sinh diệt của thế gian, để rồi chúng ta tự tại luôn. Tự tại đó, không có gì ràng buộc mình hết. Còn cái chuyện nào phóng vào ví dụ như là mình đi lên máy bay, mình lên máy bay mình ăn chay trường, mình đặt thức ăn rồi mà họ quên, bây giờ họ bưng ra mình một mâm đồ mặn không, bây giờ mình ngồi mình bưng, mình bỏ nguyên mâm đó sao? Người tự tại dở ra coi có gì đâu, à có một chén thịt không ăn, nhưng mà còn bánh mì, còn salad, còn gì thì mình ăn được, thì miễn ăn được no bụng thôi. Chứ mắc chi đem ra cái nghe chữ đồ mặn cái là phát quạo lên rồi, mà trong khi đó có những cái nó lạc lên, không có mặn đâu. Như bánh mì như mà lắc cắt được chứ sao. Hiểu không? Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Con người mình hãy nghe cái chữ mà không đúng đồ ăn của mình là mình nổi lên rồi. Mà thay vì vậy dừng lại chút coi, nhìn coi có gì động. Có những nhiều khi một mâm nó chỉ bỏ ra một dĩa thôi, còn nguyên cái đứa đó mình ăn được đó. Thế thì có gì mà phải phiền muộn mà nói. Mình sống mà nhẹ nhàng được như vậy, mình không làm phiền người khác, mình không tự làm khổ mình, dễ bực bội qua những cái chuyện như vậy đó. Rồi mình không làm phiền người khác, ngay cả cái ăn uống mỗi ngày của mình, quý vị đã tập tự tại đó. Ví dụ bây giờ trời ơi phở mà không có quế, ngồi nó hoài mà hết tôm. Trời ơi cả cọng quế nó làm khổ mình. Mình ăn một tô phở mà cọng quế nó làm khổ mình, trong khi đó mình ăn phở chứ bộ ăn quế sao? Phải không? Nhưng mà con người mình cứ đụng đâu là dính đó, đụng đâu là dính đó. Thì bây giờ có bà nói mục đích của người tu là đạt tới cái chỗ tự tại cái đó đó. Nhìn tất cả các pháp mà không có các, dụng tất cả pháp mà không pháp nào làm mình khổ. Ví dụ quý vị xài cell phone nè, xài cái handy nè, nhưng mà mình biết rằng 30 năm trước mình không có nó, mình cũng sống hạnh phúc mà. Tại sao bây giờ mình có nó rồi, vắng nó 5 phút mình không hạnh phúc? Trời ơi, là nó hết pin một cái, em quýnh quán lên hết, có chỗ nào chạy pin không? Quý vị thấy không? Mình bị đó rồi. Thôi giờ trước khi có bà hết, bà kể câu chuyện. Có cái ông đó, ông đi câu cá, ông câu hoài, không có được con cá nào hết á. Lát nữa cái ông đang ngộ liên diêm có con cá nó cắn cái sợi dây câu đó đi. Cái ông mừng quá, cái ông giật nó làm sao cũng nhào xuống dưới nước luôn. Thế thì thằng nhỏ nó ngồi kế bên nó nói bye bye. Cái ông đó ông câu cá hay cá câu ổng? Quý vị hiểu câu chuyện không?
Dạ.
Mình xài cái phone nghĩa là mình câu con cá, nhưng mà cuối cùng cái phone nó câu mình. Mà quý vị để ý trong cuộc sống của mình, đầu tiên là mình sắm mọi thứ, nhưng mà cuối cùng mọi thứ đó làm chủ mình. Mình không làm chủ được cái gì hết, mà không làm chủ được mình là mất giải thoát rồi, mất tự do rồi, mất tự tại rồi. Vậy trả lời rồi câu của con nha.
Thầy nói như vậy được hết là thầy là coi như là đứng trên hết rồi. Thầy cũng được hết rồi. Mọi người như nhau hết trơn. Thì thầy hiểu khi con tất nhiên là ta ai cũng như ai hết trơn. Đã là một người thì người ta có thích cái điều mà tốt nhất. Còn như thầy nói ra là mọi người như nhau hết trơn, thì ai cũng như nhau hết trơn, không có ai hơn ai hết trơn.
Dạ, con nam mô A Di Đà Phật. Con muốn hỏi gia đình con có thờ văn Phật, sáng nào con cũng lên thay nước và thắp nến, chỉ có rằm đến mùng một con đi thắp hương. Thì con Sau cái mùng 1 con biết mua hoa quả thắp hương, còn ngày thường con thay luôn với cả thắp nến có được không ạ?
Đi nghe rõ câu hỏi không?
Câu hỏi là tầm mùng 1 thì thắp hương thay hoa cúng Phật, còn ngày thường thì chỉ có thay nước thắp đèn cúng Phật, thế có được không? Phải câu hỏi đi. Cái cô đang hỏi Phật ở nhà cô có chịu không? Cô muốn Phật nhà cô mà cô hỏi nhà cô. Thưa đại chúng, là khi mình cúng Phật á, nó có năm thứ để mình cúng: cúng hương, cúng đèn, cúng nước, cúng hoa, cúng trái cây. Năm thứ để mình cúng. Cô cúng cái gì cũng được hết. Và thậm chí nếu mà ở một mình, ở một cái gia đình, một cái nhà mà cái hoàn cảnh không thể thắp hương thắp đèn được, mình dâng hoa dâng nước không vẫn được như thường. Bởi vì có năm thứ để cúng, chứ không phải là bắt buộc một lần phải đủ năm. Thấy không? Quý vị muốn bất cứ cái gì. Cho nên ví dụ như ở trong một ngôi chùa có nhiều bàn thờ, mình chỉ có thể để một lư hương ngay bàn thờ giữa thôi, các nơi khác cứ để hoa để đèn cũng không có sao hết. Thứ nhất là mình giảm được cái sự khói khi ở đây nhà mình nó quá ít bụi. Thứ hai nữa, bây giờ hương người ta cũng làm bằng nhiều cái hóa chất, ít nhiều cũng chẳng tốt gì. Thành thử ra mình phải tùy cái thời đại. Ví dụ quý vị thắp hương ngoài trời có thể thắp nhiều được, tại vì nó thoáng. Mình ở trong nhà mình thắp ngắn thôi. Thậm chí gia đình mình có những người nó bị dị ứng mùi nhang, mùi hương, mình cũng đâu có thể cúng được. Khỏi cúng cây hương cũng chẳng có tội gì. Có thì mình cúng, không có thì cúng tâm hương. Không có cúng, không có hương thì mình cúng đèn, cúng nước, cúng hoa, cũng có gì cũng được hết. Cũng giống như cô mời bạn tới nhà ăn, thì bây giờ nó là mặc dù cái tiếng là mời ăn cơm nhưng đâu có nghĩa là phải có cơm. Mời ăn cơm nhưng mà cũng ăn bún được vậy. Như hồi chiều này trụ trì nó phải gọi mấy người trước để nói mời qua ăn cơm mà. Có hồi chiều tôi lên phải đẩy bún. Chỉ có ăn thôi. Tôi hiểu ý không? Cúng cái gì cũng được. Nhạc hương nè, đèn nè, hoa, quả, nước nè. Mình muốn cúng cái gì mình cúng.
Tham giới cấm của Phật tử tại gia, mà ở trong đó tham giới mà con không biết là có bị phạm không, nếu mà thứ nhất là học về hàm môn và rồi đút game cái này game rồi đút học về game nhé, chơi game điện tử, dạ. Hai nữa là quảng cáo cho mấy hãng bia. Hai cái môn đó có bị phạm vô giới cấm không thầy?
Nếu mà thầy nói phạm cô bỏ không?
con không có bị phạm, nhưng mà con khổ tâm thì con trai của con, thầy con có đứa con trai là học thì lại là học về sản xuất game, dạ, game điện tử với lại rồi thứ hai nữa đi làm chốt đi làm thêm của sinh viên thì lại đi bò quảng cáo cho mấy hãng bia, mà con của con thì đã làm phụng tử rồi, đã làm lễ quy y rồi.
Kính thưa đại chúng, cho dù chúng ta không làm những điều đó thì thật sự mà nói trong cuộc sống này hiếm có ai mà chúng ta giữ giới hoàn toàn được. Bởi vì cuộc sống này là cuộc sống tương đối. Có là ví dụ như mình không có dính dáng gì thế này, nhưng mình lái xe mình đi ban đêm, con thiên thân nó lao vô trong đèn mà nó chết một cái chuyến đi ban đêm 100-200 con. Nếu mà gọi phân tích sát sinh thì cũng có một chút trong rồi đó, phải không? Rồi mình cuốc đất, mình trồng rau, mặc dù trên nguyên tắc là cuốc đất trồng rau cho chùa hay là làm gì đó, thì cái cuốc đất nó có dính con gì trong đó không? Rồi bây giờ mình nấu ăn mỗi ngày, mình luộc nước thiêu và sôi, mình đổ xuống cống, có những con vi trùng trong đường cống mình chết không? Thành thử ra trong cuộc sống này chúng ta chỉ nhận cái tương đối chứ không thể tìm được cái tuyệt đối. Thứ nhất. Cái thứ hai, vì cái cuộc sống mình phải đi làm thì có những cái công việc mình làm mà mình phải làm thôi chứ mình không có cách nào khác. Đó là một hai việc. Việc thứ ba, nếu những hoàn cảnh nào mà chúng ta không giữ cái phần giới đó được thì chúng ta đành phải chịu. Nhưng bên cạnh đó những giới khác chúng ta còn giữ được là quý. Vì vậy cho nên giới cư sĩ nó có nhiều tầng bậc. Ai giữ được một cái hai giới thì gọi là tiểu phần U Bằng Tắc. Ai giữ được ba giới gọi là bán phần U Bằng Tắc. Ai giữ được bốn giới gọi là đa phần U Bằng Tắc. Ai giữ được năm giới tròn vẹn thì gọi là toàn phần U Bằng Tắc. Như vậy thì ví dụ bây giờ mình có phạm giới nào mình chưa giữ được thì mình biết mình là bán phần, đa phần hay như thế nào đó. Và đặc biệt là những mấy em nó trong cuộc sống, phải không? Ví dụ như bây giờ em nó không làm cái nghề gọi là chế tạo game, nhưng mà rồi có những người người ta mở một cái quán ăn thì nó cũng có dính dáng sát sinh. Vậy thì làm sao mà trong cuộc sống này mình không dính này cũng có cái dính khác? Vậy là quý vị cứ nhớ là mình đừng làm cái gì bằng một sự không tốt, hay là nói một cách khác là ác, mà bằng cái sự thỏa mãn cho nó vui. Còn những cái việc gì mà buộc lòng là mình trong cái hoàn cảnh mình phải làm, đôi khi mình cũng phải chấp nhận. Đặc biệt là những công ăn việc làm trong cuộc sống của mình. Đâu? Thì bây giờ mình lỡ mình chưa thuần cái này nhưng mà mặt khác mình thuần ở mặt khác cũng là điều tốt rồi.
Khuyên không nghe.
Thì cuộc sống mà làm sao bây giờ, ví dụ bây giờ cô khuyên mà cô có cái lớp khác cho em đó thì nó khác đó. Thì thôi bây giờ đó, những cái gì mình thấy nó làm, ví dụ như thế đi quảng cáo thôi chứ nó có được bán đâu, phải không? Nó quảng cáo là cái chuyện của nó, còn ai mua là cái chuyện của người ta. Rồi thậm chí có nhiều người thật sự bản chất rượu nó không có xấu, nhưng mà ăn thua cái người dùng rượu như thế nào. Ví dụ ta dùng rượu để ta làm thuốc, ta dùng rượu để ta làm cái gì, còn mình hay là mình uống để mà gọi là giải trí trong cuộc sống bạn bè, hay mình uống để mình sanh nghiện. Ví dụ bây giờ mình nói qua ngay cả cái vấn đề mình mà đến mà nói là ăn nhiều cái thứ mình ăn hàng ngày, nhiều khi có những chúng sanh khác họ đau khổ mình không biết. Ví dụ như bây giờ có bà ta mình uống sữa, mình ăn bơ đi, thì người ta cũng phải lấy từ sữa cũng không bò, phải không? Mà khi mà cái tiêu thụ mình càng nhiều thì người ta cũng phải ép con bò như thế nào đó để lấy sữa của nó, để lấy được cái những cái bổ dưỡng của nó. Về cuộc sống thì không thể nào chọn được cái gì gọi là tuyệt đối. Thôi thì mình cứ cái gì nó tương đối thì mình nhận, để mình được cái phần này thì đôi khi mình cũng phải chịu gọi là lỗi với cái phần khác.
Là đã có ai với bà con. Nam mô Di Đà Phật, bạch thầy, bạch thầy chủ trì. Con có thắc mắc là khi cúng linh á, buổi trưa á thầy, thì con với thầy dạy là phải cúng buổi trưa trước 12 giờ. Nhưng mà có thầy thì cúng buổi chiều cho con, thành ra con không biết có làm được không thầy. A Di Đà Phật.
Thưa đại chúng, là trước hết á, thì chúng ta cũng xác định là cái vấn đề cúng kiến ông bà tổ tiên nó cũng nằm ở trong truyền thống đạo Phật. Nó là một cái phong tục của người Việt Nam. Nhưng khi đạo Phật truyền sang đến đất nước Việt Nam thì thấy cái văn hóa, cái tập tục này không có sai, rất đẹp. Cho nên đạo Phật hội nhập và làm thành một cái lễ nghi, vừa cúng theo phong tục Việt Nam, đồng thời vừa phối hợp được những bài kinh tụng để nhắc nhở cho người cúng, người thân, người gia chủ để hướng tâm hướng thiện. Cái vấn đề giờ giấc nó không quan trọng. Cô chỉ nhớ là cho dù ông bà mình mất 20 năm, 30 năm, mỗi năm mình vẫn xin cúng giỗ. Thì cái giỗ đó không phải mình cúng cho ông bà ăn nữa, mà cái giỗ đó bây giờ mình cúng là mình cúng cho cái văn hóa này nó được lưu truyền cho con cháu của mình trong tương lai. Chứ còn mình mượn cái hình thức đó để nói lên cái đạo lý truyền thừa, chứ không có cái vấn đề ai giờ nào đúng giờ nào sai cả. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy quy tắc ngày xưa chư Phật Phật dạy ăn cơm ngạn cử, Bây giờ chư tăng phần lớn các chùa ăn luôn cử chiều, mình cũng không thể nói sai, bởi vì ở cái hoàn cảnh các vị cần có một miếng cơm chiều để giữ cái sức khỏe mình, hầu làm cho cái sự phật sự của mình được tốt. Bây giờ lỡ mình đi đường tới 12 giờ khuya mình mới được về tới nhà, đói quá không dám cho ăn, thì buộc lòng cũng phải ăn một miếng vào nửa khuya. Nhưng mà cái đó ăn không phải hoàn toàn để hưởng thụ, mà chỉ để no cái bụng qua cái cơn đói. Thì cái cúng này cũng vậy, không có quy định là cúng sáng cúng trưa gì cả, nhưng mà chúng ta cúng như vậy để duy trì được cái truyền thống của mình, không để nó mất, vậy thôi.
Đây là thầy.
Dạ.
Con chào thầy và quý đại chúng ở đây. Con có một câu hỏi này, theo con có nghe mà con muốn hỏi là con có nghe nhiều nhiều người, nhiều bác lớn có nói rằng là có nói là mình bên đạo, nói là mình bên đạo mà mình thờ đức mẹ không bên họ, bên 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 trái hay bên phải gì đó, là mình thờ thờ ông bà cha mẹ của mình mất, là như vậy không 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 được phép, đúng không thầy? Con có nghe như vậy.
Mình đạo là đạo gì?
Đạo Thiên Chúa. Dạ.
Nếu mình là đạo Chúa.
Dạ, con thí dụ vậy cho thầy dễ hiểu ha. Thí dụ con đạo Thiên Chúa, con có thờ hình mẹ con ở bên bên đây, bên trái bên phải bên trung bên quên, thì có nhiều bác lớn nói là con không được phép thờ như vậy, là con phải đem cái hình của mẹ con đi nơi khác, không được thờ chung với Chúa. Như vậy theo như con nghĩ thì không vấn đề gì, nhưng mà con thấy không biết là đúng hay là sai.
Chủ nó có đầy không?
Là con là đạo theo. Dạ, con là đạo theo. Đó là trường hợp của con luôn.
Bây giờ ví dụ như bác đó là bác, đó là bác đạo Chúa, bác đạo Phật.
Dạ, hầu như phần đông đạo bên Thiên Chúa.
Vậy thì thầy hỏi lấy bác chứ.
Thì con có hỏi nhưng mấy bác nói là không được phép.
Theo Phật giáo thì không có trở ngại.
Dạ.
Bây giờ có một ví dụ như vậy nè. Theo như cái cách của Phật giáo đó, mình có thể trên thờ Phật, dưới thờ ông bà. Mình làm cái tủ trên ngang đầu là Phật đi, hay là mình nếu đạo Chúa mình có thể trên mình thờ Chúa, dưới mình thờ ông bà. Cũng có sao đâu, nhưng mà mình phân định thôi. Cái lý do là như thế này, bởi vì chúng ta là những người kính thờ, thì chúng ta muốn thờ kính thì chúng ta phải biết thứ lớp trên dưới. Cho nên để những loại ông bà của mình thì thuộc hàng đệ tử, thì không dám để ngang hàng với Chúa với Phật. Đó là cái quan niệm của người xưa, thờ thì chúng ta phải có thứ bậc trên dưới. Cũng giống như mình vô ngồi ăn cơm, ai lớn thì ngồi trước, chứ đâu có thể lộn xộn. Đó là theo cái quan niệm của người xưa, mà ngay cả bây giờ chúng ta cũng giữ lễ đó đối với các bậc thánh thần thông. Chứ còn các ngài chẳng quan tâm vào đâu, đâu. Nhưng nếu như trường hợp gia đình mình không có chỗ, thì ở trên mình để tượng Chúa, ở dưới mình để hình ông bà, chung một bàn cũng không sao hết. Nếu như mình lấy một cái hộp gì đó, mình chen cái tượng lên cao một chút để nói lên ý nghĩa là mình có kính các vị trên của mình với ông bà mình là được rồi. Vì cái hoàn cảnh không có chỗ, có quà nó từng đến những gia đình Phật tử, người ta không có chỗ, rất là chật. Thì trong một cái bàn thờ nhỏ đó, ta thờ Phật với ông bà. Thì trường hợp đó có quà chỉ đề nghị là để cho tâm mình yên, để cho cái tâm mình yên, mình không cảm thấy là mình có lỗi, là mình thờ lộn xộn, thì quý vị kiếm cái hộp gì đó chen cái tượng Phật lên để biểu lộ rằng mình đã có cái sự kính kính thờ, là mình đưa lên một bậc rồi, thì kế đó hình ông bà không có sao hết. Thật sự các ngài không buồn phiền chi chuyện đó, thứ lớn là do con người chúng ta đặt ra thôi, chứ có các ngài không có phiền ngài gì hết. Đức Phật bỏ cả sự nghiệp đi tu mà đâu phải đi kiếm cái chỗ để dân bà mình, phải không? Nhưng mà bởi vì mình là hàng đệ tử, mình kính thờ thì nó phải có công ty thứ lớp để mình yên tâm vậy thôi. Chứ còn mình nếu muốn nói lên, nhưng mà giờ hoàn cảnh không có, thì chúng ta có cách nào đó để chúng ta làm giữ cái lễ, Bây giờ Pháp Hòa ví dụ trong chùa nó có trường hợp này, để mai mốt quý vị cũng có thể biết được. Theo nguyên tắc, nếu mà một vị thầy trụ trì mất thì cái đám tang phải làm tại chùa, tức là đưa cái quan tài về chùa để mà làm lễ. Bây giờ như trường hợp cái chùa đó không có cái chỗ nào khác hơn ngoài cái chánh điện, thì trường hợp đó làm sao mà để cái quan tài ngay bằng mặt này? Vì không được để cái xác chết nằm ngay trước chánh điện. Trường hợp đó lấy một cái tấm màn căng ngang ra để phân biệt bên trong này là Phật, ở ngoài này là linh được, tang lễ được. Đó là một cách. Rồi cái trường hợp thứ hai là theo nguyên tắc truyền giới trong đạo, khi mình truyền giới là Phật và cái đàn, cái chỗ truyền giới nó phải liền chứ không có nhập chung. Thì như vậy người ta chỉ cần mang một tấm màn mỏng thôi che ngang Phật lại, để lúc đó phân định là ở ngoài này là giới trường, chỗ truyền giới, không có dính dáng với bên trong. Lấy tấm màn mỏng che lại đó. Giống thậm chí ta mua cái tấm rèm, cái rèm mà giải vo mỏng ta treo lên, cho nó có cái gì đó nó phân ra cái để cho nói lên cái thứ lớn đó. Thì bây giờ trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy đó. Rất nhiều trường hợp mà mình đôi lúc mình cũng phải xử như vậy trong cuộc sống, vì chúng ta luôn luôn là sống bằng cái lễ nghi. Thí dụ như mình gặp những bác lớn tuổi đâu có dám kêu ngay tên đâu, dạ chào bác cái này cái nọ. Nhưng mà người Mỹ thoải mái thôi, nhiều khi gọi tên thẳng một cái bà cụ 90 tuổi nói chuyện ngang như bạn mình. Vì phương Tây thì họ không có cái phong tục là gọi kính trọng một người lớn tuổi bằng bác, bằng thiếp, bằng cô gì cả. Đơn giản là vui với mình. Thì Pháp Hòa nói như vậy, thì tất cả mọi cái gì chúng ta hứng xử trong cuộc sống này đều là bởi vì chúng ta sống vào cái môi trường nào, phong tục tập quán nào thì chúng ta ảnh hưởng như vậy. Chứ còn các ngài không bận lòng cái chuyện đó. Và nếu mà mình thờ không có chỗ thì cứ che một hộp lên để phân định. Còn riêng bên đạo Chúa người ta có phân tích sau đó thì cái đó riêng của ta mình không hiểu, mình không nói. Không? Phật giáo thì cái đó trường hợp đó có thể vui đi.
Đã mất rồi này thì đã hỏa táng, thì sau một thời gian thì hủy táng, tức là một thời gian rất là lâu ở chùa, thì bây giờ có thể thờ ở đâu là tốt hơn này? Nó người đó thì trẻ tuổi, mất trẻ tuổi.
Thờ cái đình.
Dạ.
Thật sự ra cái vấn đề mình thờ cái hình đó cũng là do mình suy nghĩ rồi mình để một cái hình người đó ở đâu đó. Bởi vì cái truyền thống của chúng ta đó là không phải chết là hết, mà chết mà người đó chúng ta vẫn nhớ, vẫn thương quý để chúng ta thờ để duy trì. Quý vị cứ nghĩ nếu ông bà mất rồi, xong cái đám tang mà dẹp hết, mình quên con cháu đời sau, mình hoàn toàn không có biết tổ tiên ông bà là ai hết. Cho cái truyền thống thờ cúng của ông bà Việt Nam mình rất hay, vì đó là cái cách lưu giữ cái truyền thống không mất gốc giữa con cái với tổ tiên. Thờ cái hình đó lớn lên nó nói bà ơi cái ông đó là ai, thì mình nói ông đó là ông cố con, ông ngoại con, nó luôn luôn nó giữ cái hình đó. Còn cái vấn đề thờ, mình muốn thở ở đâu, thở ở nhà cũng được, thở ở chùa. Nhưng mà theo người xưa quan niệm, những người trẻ mà mất thì nên đưa về chùa, bởi vì cho cái người đó có được cái tự tại ở trong chùa nghe kinh siêu thoát, chứ đừng có để trong nhà, theo cái quan niệm của người xưa là vậy. Nhưng mà nó đúng hay sai, không có gì đúng sai, tùy theo mình thuận tiện ở đâu thôi, chứ không có đúng sai. Ví dụ bây giờ có nhiều người ta không quen biết chùa, thậm chí ta không thích đem vô chùa, ta thở ở nhà được không? Cũng có sao đâu.
Cũng là do sự tin tưởng của người thân, vì người thân thường hay cầu nguyện cho bà cha mẹ phù hộ cho mình được mọi sự an lành, và thậm chí cũng có thể cầu nguyện cho mình những cái chuyện là vọng tưởng, chẳng hạn như cầu nguyện được trúng số, đập đắc, những cái chuyện đó thì nó cũng có vẻ mơ hồ quá, mà theo con nghĩ có thể là người chết không có khả năng phù hộ, nhưng mà cũng có thể là cũng có sự hiểm trợ mỗi khi mà con cháu mình hay là bất cứ ai gặp một cái vấn nạn gì đó thì cũng có thể có sự hiểm trợ cho người đó. A Di Đà Phật. Còn câu hỏi thứ hai nữa đó là con xin hỏi là xin thầy giải thích cho Phật tử chúng con hiểu được là tại sao có sự khác biệt năm số khác biệt giữa trước công nguyên và sau công nguyên. Bởi vì con thấy không biết lịch sử trong Phật giáo trước công nguyên đó, thì cái năm số nó lùi càng lùi dần thì cái năm số nó nhỏ dần đi, nó khác với lại cái năm số sau công nguyên. Sau công nguyên thì năm số càng lùi dần thì năm số càng lớn lên. Chẳng hạn như ví dụ như trường hợp Đức Phật Thích Ca khi mà nhập diệt đó, khi đảm sanh và khi nhập diệt thì khoảng có nghĩa là như là năm 600 mấy á, mà sau 400 năm sau á thì Đức Vua A Dục lên ngôi thì cái năm số nó nhỏ dần đi, thì khoảng 200 năm thì nó khác với lại cái năm số mà tính theo lịch bây giờ. Như xin thầy giải thích cho Phật tử chúng con hiểu, thì con thắc mắc là tại sao cái sự năm số khác biệt giữa trước công nguyên và sau công nguyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Không là dám vô tài tại không hiểu. Bây giờ quá. Nghe khảo quá.
Bây giờ mình không biết mình đang ở giữa công nguyên. Trước thì không biết mà sao được, chắc là ở giữa công nguyên. Nào bây giờ câu hỏi thứ nhất á, là cô thắc mắc rằng không biết ông bà có thật sự phù hộ mình không. Thế đại chúng á, đúng ra là không có ông bà nào phù hộ cho mình gì hết. À, nhưng mà nếu mà thật sự mà ông bà nào có phù hộ, nghĩa là ông bà nó chưa siêu thoát. Vậy thì bây giờ mình muốn ông bà phù hộ hay mình muốn ông bà mình siêu thoát? Để siêu thoát thì không được kêu gọi. Cho nên ví dụ ông bà nào là mất rồi, mình chỉ tới con xin cảm ơn ba sanh thành dưỡng dục nuôi dưỡng chúng con. Hôm nay ba đã mãn phần ở cõi ta bà này, xin ba hãy một lòng hướng Phật, ba không cần phải lo lắng gì cho chúng con nữa. Thì mình phải an lòng cho người mất để họ đi. Còn bây giờ họ mất rồi, năm nào cũng ghi tên cầu siêu, mà ngày nào cũng mua vé số để với bàn thờ, làm sao họ đi. Đó là giống như mình hay cầu siêu cho sự siêu thoát, nhưng đi mua nhà cửa giấy tiền đốt, hỏi đốt chi gì, đốt xuống dưới ở. Cái câu mình trả lời nha, đốt xuống dưới ở, rồi ghi tên vô chùa cầu siêu để được lên trển. Vậy bây giờ mình muốn lên thì muốn xuống. Thì rõ ràng là mình hàng ngày mình mâu thuẫn với mình. Một mặt thì mình đốt nhà cửa cho ông bà xuống dưới ở, giấy tiền vàng bạc, một mặt thì mình lại cầu siêu. Cho nên nếu như mà đúng ra là không có ông bà nào phù hộ mình gì hết, mọi việc là do cái phước của mình. Còn nếu như mà mình cảm nhận ông bà mình có lẫn quẩn đau độ mình đó, mà mình bằng lòng với cái đó, thì mình phải chấp nhận rằng ông bà mình không có đi đâu. Vì phương mình dính mắc với mình và với cái sự kêu gọi phù hộ mình hoài để mình lãnh quẩn đó, thì mình nếu mình chấp nhận được phù hộ kiểu đó thì mình phải chấp nhận rằng những vị này là những chưa đi chưa siêu thoát. Còn nếu như mình muốn cho họ siêu thoát thì đừng xin, đừng quan khấn gì nữa, để cho họ thật sự họ ra đi. Còn cái vấn đề câu hỏi mà cách tính lịch, vì ngày xưa người ta tính sau khi Thiên Chúa, sau khi mà người ta nói trước công nguyên nghĩa là ta nói trước Thiên Chúa, còn người ta nói là sau công nguyên nghĩa là sau Thiên Chúa. Thì thường nghe thời mà Thiên Chúa năm thứ nhất
năm thứ nhì người ta tính tăng lên, nhưng mà ngày xưa là tính cái trước công nguyên, là bởi vì có công nguyên là tính dần thì trước công nguyên người ta tính luôn. Ví dụ như Đức Phật sanh 624 thì á, nếu đúng cái cách đó thì mình lấy cái năm năm tuổi của Phật, 624 mình trừ đi 80 tuổi thọ của Phật thì ra là 544. Thì cổ thắc mắc là tại sao không cộng mà lại trừ, có phải cô thắc mắc vậy không? Thì cô phải hỏi cái người tính lịch chứ không hỏi. Bởi vì người ta phải tính như vậy để nó rõ ràng cái nào là trước công nguyên, đã nói là trước, hiểu không? Tức là nếu mà cộng thì mình đi cùng với lịch công nguyên. Đã nói là trước nghĩa là mình phải tính nó lui dần về sau để nó khẳng định bên này là công nguyên. Cho nên khi mà người ta muốn tính lịch trước công nguyên là ta lui dần. Tại vì đây cái cách tính của người xưa là công nguyên là năm thứ nhất, Thiên Chúa năm thứ nhất, Thiên Chúa năm thứ nhì, Thiên Chúa năm thứ ba mà cộng cho tới bây giờ. Mà nếu mà mình mà ngày xưa người ta tính lịch là người ta tính hết cái năm đó, tại vì thời mỗi ông vua, mỗi thời đại vua là một niên hiệu khác nhau. Ví dụ như là năm Trinh Quán năm thứ nhất, Trinh Quán năm thứ nhì, cái hết ông vua đó, cái ông vua khác lên, cái ông đổi cái niên hiệu, ông đổi cái niên hiệu là đặt cho ông niên hiệu năm thứ mấy, niên hiệu năm thứ hai, năm thứ ba. Rồi hiểu ý không? Thành thử ra cái trước đó người ta không thể tính chung với cái công nguyên đó được. Mà người ta tính kể là trước công nguyên là người ta tính luôn, từ bắt đầu đổ về sau thì người ta tính cộng. Còn nếu cô muốn biết thì kiếm công làm được.
Đó là cổ về ngủ yên rồi. Bạch thầy cho con hỏi một câu. Không ai hỏi mà. Cho con không cần tiếng nó lớn. Cho con hỏi một câu là phần nhiều Phật tử cho rằng khi ta tụng kinh, ta nhất chuông họ là một phần quan trọng và không thể thiếu được. Có nhiều Phật tử nói rằng nếu mà tụng kinh không có chuông họ tôi không tụng, tại là không đúng hay là thế này kia. Vậy thì cái vai trò của chuông họ thật sự rất quan trọng khi mình tụng kinh hay không, hay là nó chỉ phụ thêm vào trong một thời đại nào kia?
Thưa đại chúng, là thời của Phật tụng kinh không có chuông mỏ. Cái chuông mỏ này nó được chế ra sau này cho các nước Phật giáo Á Đông như là Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc. Vì sao? Vì cái cách tụng của chúng ta là đa âm, còn cách tụng ngày xưa là đơn âm. Có một ví dụ, ví dụ tụng kinh thời Phật hay là tụng kinh theo các chùa Thái Lan, chùa Ấn Độ, chùa Miến Điện, chùa Tích Lan, chùa Lào, chùa Thái bây giờ đó, thì người ta tụng một âm thôi. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ta tụng như vậy thôi thì sao tỉnh mở? Vì mà người ta cũng không cần nữa, bởi vì nó không có bị loạn nhịp. Cái công năng của tiếng mõ chẳng qua là dẫn nhịp cho đại chúng tụng, chứ nó chẳng lạ gì hết. Nó không phải linh thiêng gì trong cái thời kinh phải có mõ cả. Bây giờ đại chúng tụng đơn âm đa âm nè. Ông thầy ông mới vừa nói chỉ tâm cái người đánh nó lê, thì cái hai ba giọng nó chỏi vô. Chỉ vì người giọng cao, người giọng thấp, người giọng trầm thì buộc lòng phải có cái tiếng khánh, tiếng mõ để giữ nhịp của đại chúng. Vì cái âm của người mình tụng là đa âm, mỗi người giọng cao, giọng thấp, giọng trầm, giọng bóng, giọng đủ thứ giọng hết. Cho nên mới chế ra cái mỏ để làm cái công năng dẫn âm cho đại chúng tụng nhịp nhàng. Bây giờ ở nhà mình tụng một mình, mắc cái gì phải cái mỏ. Bây giờ mình lấy, tại vì đây nè, bây giờ ngồi đây là 100 người, 200 người tụng đủ hiểu hết, thì lấy một cái mỏ này để thắng 200 cái mỏ dưới. và mình tụng mình có cái tiếng mõ vậy nó dẫn cái ví dụ như thỉnh mõ ta tụng nhanh cái mình tụng nhanh, thỉnh chậm mình chậm, rồi cái chuông nó ví dụ như còn có hai còn một câu nữa là dứt thì cái câu thứ ba ta điểm bon để cho đại chúng biết câu này là câu chấm dứt. Cho nên nó có cái công thức mình thỉnh chuông thỉnh mõ phải biết chứ không phải muốn lên dạ lúc nào dạ không. Ví dụ bây giờ mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần thì đến cái câu thứ ba là mình phải thỉnh cái bon mà không đợi tới hết à. Nam Mô Bổn Sư Bon để cho đại chúng người ta có đủ thời gian người ta nghe tiếng chuông đó của mình và người ta biết rằng đây là câu cuối cùng để người ta dứt. Vậy thì cái tiếng mõ nó chỉ có một cái công năng dẫn lễ cho đại chúng tụng đều. Trường hợp ở nhà mình tụng kinh một mình mà mình vẫn xài mõ là bởi vì mình muốn làm quen với cái tiếng nhịp để cho thời kinh nó hay, nó linh động. Chứ thật tình ở nhà một mình có tụng với ai đâu mà xen kẽ vô đâu mà phải cần cái mõ. Chỉ cần một tiếng chuông cũng được, lâu lâu điểm một tiếng chuông để làm cái tiếng tỉnh giác cho mình vậy thôi. Chứ còn nó không có linh thiêng gì trong cái vấn đề có bỏ hay không bỏ cả. Mà Phật tử mà học đạo tới nơi rồi thì không nên chấp trước những cái chuyện đó. Đó, mình tu là để giải thoát, giải thoát khổ đau chứ không phải giải thoát cái tiếng mõ nữa. Mà tiếng mõ này mà làm mình khổ thì chưa phải là người giải thoát. Như nãy có bà nói vậy đó. Cái giải thoát của mình là như vậy đó. Mà thường thường á, mình chấp mình mà xong mình chấp pháp. Chấp pháp là chấp sao? Chấp tất cả mọi cái hình, cái mọi cái hình thức sinh hoạt trong thế gian này. Mình chấp cái đó cho mình khổ dữ lắm. Mà con người mà nhẹ được cái chấp đó thì con người mới được an vui giải thoát. Thì lại chúng cứ nhớ là chuông bỏ khánh linh tan gì đó, tất cả những cái pháp cụ pháp khí mà mình dùng sử dụng trong chùa đó đều là những cái phương tiện, những cái âm thanh. Có nhiều khi chúng sanh mình thích tiếng có này nghe nó vui thì bây giờ các vị người ta chế ra để mình đưa cái thời kinh của mình vào đó cho nó linh động. Quý vị hiểu ý chưa? Và đừng bao giờ nghĩ rằng tụng thời kinh phải có chuông mõ. Nếu như ví dụ như bây giờ mình đi ra, mình đi vô trong bệnh viện mình thăm bệnh này, rồi bây giờ người đó sắp mất, mình cần niệm Phật để cho người đó trong khi họ sắp mất, làm sao mình đem chuông vô mõ vô trong cái bệnh viện đó mình thỉnh được? Không lẽ rồi mình thỉnh bon cóc lên để cho cả cái bệnh viện đó nói tôi cũng sắp chết rồi. Đâu, để mình phải hiểu ở đâu để mình sử dụng chứ. Nếu mà đặt cái trường hợp là không có chuông mõ không linh, vậy thì mình vô nhà thương thì làm sao linh chỗ này? Đâu, là nữ mình phải hiểu được cái chỗ đó và mình đừng có bị dính mắt. Các thầy tụng kinh đôi lúc không cần chuông mõ. Nếu mà các thầy tụng quen rồi á, hai người thầy tụng không chuông mõ vẫn tụng nhịp nhàng. Tại vì đa số quần chúng thì ít tụng, lâu lâu mới xen vô bữa thì đôi khi tiếng mình không quen, vì vậy phải dùng tiếng chuông tiếng mõ để mà làm cái âm thanh dẫn chúng để mà tụng chứ không có gì cả. Thôi câu nữa.
Con muốn hỏi, chồng con mất 17 năm nay rồi mà tuần tầm con vẫn cứ kêu cầu con muốn chồng đi chưa khác. Thì giờ tuần tầm mà con chỉ lấy ba quả.
Ba đứa thì cô nói gì?
Con chỉ lấy ba quả mà con không kêu cầu đến tuổi anh. Con muốn là 17 năm nay con muốn chồng đi chưa khác. Tuần tầm con chỉ bày ra quá thứ ba thì không gọi đến chồng con nữa.
Thì như nãy có Hoàng có nói vậy đó. Không, tất cả những gì mình đem lên cũng đều là một cái thương nghĩ của mình về người đó. Không có sao, cái đó cái tâm mặt cô cũng muốn tưởng nhớ cái người thân mình thì tưởng nhớ.
Kêu gọi tên chồng con hàng ngày.
Kêu để làm gì?
Bày gọi tên chồng
thì cái đó là cái tâm thành của cô. Thì cô cứ tại vì cô cúng thì một là cô chỉ tưởng niệm trong tâm thầm và hai là cái thói quen mình để cúng thì mình hay gọi, phải không? Nhưng mà thí dụ như mà cô có gọi đi nữa thì cô cũng cái vấn đề là cô khuyên nhắc người thân của mình mau siêu thoát và tốt hơn hết thì mình để cho các vị đó. Mình đừng gọi, thật sự cái kêu này là gì? Cái người khổ nhất là không phải người mất, và chính bản thân mình. Sau 17 năm mình vẫn chưa vui quen, không? Thành được cái kêu đó, cái sự trầm khổ đó không phải là người mất nữa. Vì người mất có thấy không mình không biết, nhưng mà trước mắt chính là cái người thân đang cúng cho người đó. Suốt bao nhiêu năm trời họ vẫn chưa có xả được cái đó, thì cái mà hệ lụy là cô trước mắt đây, chứ còn cái vị đó có về hay không nữa mình không biết. Cho nên tốt hơn hết là cô phải cứu cô, trợ duyên cho cô bằng cách là cô xả được cái đó, và cô chấp nhận rằng dù sao đi nữa chú cũng đã đi rồi. Và mình nói cái nhẹ nhàng là theo Phật, thì cô muốn cho vị đó theo Phật thì tâm tư của cô cũng phải nhẹ nhàng. Là đối với vị đó có về hay không mình không thấy, có khổ hay không mình không biết, nhưng mà trước mắt là cái người thân đang khổ đây, chưa xả được cái đó. Đó là cái người đang thật sự cần cứu là chính cô. Con tên gì?
Hình như trong cái đóng sổ mà sao hồi chưa còn.
Đã có gì luôn cho con xem.
Rồi xong rồi thầy nghĩ là thầy cũng là đồ quá. Con không hỏi gì tới
thế nên là con có nghe pháp đầu tiên, sau đó con phải bận phải đi đưa thực hiện thăm mẹ và đưa hai vợ chồng ông anh và đứa em nghệ sĩ có cái thực hiện với thầy. Vì sau lại con có nghe một đứa em nói là thầy có giống như là quy y cho Phật tử, thì với bản thân con thì con đã quy y rồi, nhưng mà con muốn gieo duyên cho chị con là chị chồng của con. Thì con xin phép thầy có thể được duyên được phước cho em cái pháp hội hôm nay, có thể quy y cho chị con có pháp danh để mà luôn luôn là một người con của Phật, để hiểu và đem một ánh sáng về cho tất cả những đứa con thầy con làm tốt đẹp hơn.
Chờ chút xíu nữa cô hai vị lên gặp luôn đây chị em khác. Thôi thì coi như là gần một tiếng rưỡi mình sinh hoạt phấn đáp ở tại chùa Tâm Giác. Sau cái buổi tối chủ nhật này thì chúng con xin kính tri ơn thầy trụ trì đã tạo duyên cho chúng con trong cái buổi chiều hôm nay, và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý Phật tử xa gần đã theo dõi nguyên một ngày sinh hoạt từ ở bên ngoài Ho ra tới ngoài này, hoặc là những Phật tử của chùa đây cũng đã nán lại suốt buổi chiều để cùng sinh hoạt với nhau. Và nếu có điều gì sơ sót, mong trên thầy trụ trì cũng như toàn thể đại chúng quan nghị cho hay gì là Phật. Bây giờ chúng ta cùng chắp tay để hát ha.